tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu, 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia.
Tập 169. Chư vị trưởng bối, chư vị học trưởng, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục xem câu 165. Lần trước chúng ta nói đến phù nhân đạo chính vi đại, phù chính giả chính giả. Trong nhân đạo chính trị quan trọng nhất, mà chữ chính trong chính trị này có nghĩa là đoan chánh chính mình trước. Thực ra sáng nay tôi có lấy vài câu thí dụ, đó là tử soái dĩ chánh, thục cảm bất chánh, quân tử chi đức phong, tiểu nhân chi đức thảo. Những câu này đều thể hiện người làm lãnh đạo phải dẫn đầu làm tốt trước. Mà muốn làm tốt thì thực tình mà nói là không dễ dàng. Trong đại học nói đến thân giáo, tầm quan trọng khi người làm lãnh đạo lấy mình làm gương. Cả câu kinh đều thể hiện ra. Chúng ta rất quen thuộc, cả nhà làm điều nhân thì cả nước sẽ dấy lên phong khí nhân ái. Cả nhà đều lễ nhượng thì cả nước sẽ dấy lên phong khí lễ nhượng. Còn nếu một người tham lam tàn bạo thì cả nước sẽ làm loạn. Cái xử lý chính là như vậy. Ảnh hưởng của người làm lãnh đạo lớn như vậy, đó gọi là chỉ một lời nói có thể làm hỏng cả đại sự. Chỉ một người có thể an định được quốc gia. Người lãnh đạo có một lời nói không cẩn thận, một hành vi không thỏa đáng đều có thể tạo ra tai họa cho đất nước. Nên một người có thể an định được quốc gia, người lãnh đạo cao nhất có đức hạnh thì cả đất nước có thể an định. Nhiều thuấn lấy nhân ái mà dẫn dắt thiên hạ, nên dân chúng bị theo hai ông. Kiệt trụ dùng bạo lực mà cai trị thiên hạ, dân chúng đi theo. Nhưng mệnh lệnh ban ra ngược lại điều mong muốn của họ, nên dân chúng không theo nữa. Người làm lãnh đạo tàn bạo, muốn bá tánh nhân từ, đó là chuyện không thể nào. Tiếp theo kết luận của câu này rất quan trọng. Thị cố quân tử hữu chư kỷ nhi hậu cần chư nhân, vô chư kỷ nhi hậu chi chư nhân. Chính mình có những đức hạnh thiện hạnh này rồi, mới đi dẫn dắt người khác hành thiện. Chính mình không có những hành vi ác thì mới đi khuyên bảo người khác không tạo ác nữa. Cho nên trở thành là chúng ta yêu cầu người khác thì trước tiên chính mình phải làm được trước đã. Nếu không thì cũng giống như câu sau nói là sở tàng hồ thân bất thứ, nhi năng dụ chư nhân giả, vị chi hữu giả. Đó là chính bản thân chúng ta không làm được, mà có thể đi khuyên bảo người khác, có thể dẫn dắt người khác hiểu được rõ ràng, đó là chuyện không thể nào. Cũng giống như trong gia đình, cha mẹ bất hiếu, muốn con cái hiếu thuận là điều không thể có. Thậm chí là con cái còn phản kháng, chính cha mẹ còn bất hiếu mà sao lại bắt con hiếu thuận. Mà chúng ta bình tĩnh mà suy ngẫm, trong thời đại này của chúng ta, người làm cha mẹ từ nhỏ không được học, người làm giáo viên từ nhỏ cũng không có nền tảng này, người làm lãnh đạo Họ thậm chí chưa từng học qua buổi học làm thế nào thi hành quân đạo, Dương Nghiêu Thuấn Vũ Thang làm chính trị như thế nào, họ cũng không biết. Cho nên với nền tảng như vậy, thật sự có thể lấy mình làm gương thì cũng tương đối là rất khó. Trước tiên có thể hiểu đạo lý, thứ hai sau khi hiểu đạo lý có thể quán chiếu, sau khi quán chiếu có thể tận lực hạ quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Cho nên mấy tiết học gần đây của chúng ta đều là nói làm chính trị, đó là làm người lãnh đạo. Vì lý phải biết lấy mình làm gương trước tiên, lý này phải hiểu rất rõ ràng. Nhưng mà có thể quán chiếu được hay không, vậy thì phải có tính cảnh giác rất cao, thậm chí là còn cần người bên cạnh nhắc nhở. Ví dụ như chúng ta sẽ nói người nào đó rất là ngạo mạn, rất có thể là khi chúng ta đang nói, thái độ của chúng ta cũng là đang phê bình họ. Ngay lúc đó có thể chính mình cũng đang ngạo mạn. Thí dụ như chúng ta làm lãnh đạo, chúng ta nói người học văn hóa truyền thống, người trên bục giảng bài, chính họ phải lời nói đi đôi với việc làm, phải làm được. Người làm lãnh đạo trước tiên chính mình cũng phải làm được. Nếu không thì họ đều làm mất mặt văn hóa truyền thống. Thật ra chính mình khi nói ra những lời này, mình cũng là lãnh đạo. Những gì mình nói ra, cả khi đang lãnh đạo người khác, những yêu cầu đối với người khác, chính mình đã làm được chưa? Mình làm rồi thì mới đi yêu cầu người khác. Khi chúng ta đang chỉ trích, yêu cầu người khác, có thể là chính bản thân chúng ta cũng không làm được những yêu cầu này. Lâu ngày thì trên thực tế khó mà khiến người ta tin phục được. Sống chung với nhau lâu ngày, anh chỉ biết phê bình chúng tôi như vậy, thực ra anh cũng làm không được. Vì nên trong tình huống khách quan này, đích thực là phải điều phục thái độ chỉ trích này trước. Ngược lại, chúng ta đem tinh thần tập trung vào việc lúc nào cũng quán chiếu suy nghĩ của chính mình. Nếu không, chỉ thói quen chỉ trích này thôi cũng khó mà đột phá được. Cho nên trong khóa học này, chúng ta cũng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, chính là công ư luận nhân giả, sát kỷ tất sơ. Đều là nhìn người khác không đúng, quán chiếu chính mình thì lại lơ là. Cũng giống Tử Cống là hiền giả, đức hạnh đã rất tốt rồi, mà Tử Cống khi phê bình người khác, Khổng Tử cũng nhân cơ hội này nói: trò Tứ giỏi như vậy sao? Đó cũng là kỳ vọng học trò, đức hạnh của con vẫn chưa đạt đến viên mãn hoàn mỹ, còn phải hạ công phu, không thể tốn thời gian vào việc nhìn lỗi lầm của người khác. Mà những yêu cầu mà chính mình còn chưa làm được trước, đây là sự quán chiếu quan trọng của chính giả, chánh giả. Tiếp theo, người làm chính trị bản thân không biết bổn phận của họ là gì. Tôi nhớ có một lần đến một công ty, họ cùng tham gia khóa học, toàn bộ đều là quản lý. Họ hy vọng tôi có thể chia sẻ với họ khóa học về quản lý. Cho nên lúc bắt đầu tôi hỏi họ, tôi nói, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người cách quản lý của văn hóa truyền thống. Xin hỏi mọi người nhìn thấy đề mục này thì trước tiên nghĩ đến quản lý ai? Lúc đó vẫn còn ở Hải Khẩu, người học văn hóa truyền thống lúc đó vẫn chưa nhiều lắm, người thâm nhập cũng không nhiều. Mọi người cũng không biết trong câu hỏi của tôi có quyền cơ gì. Họ cũng rất là thật thà, đương nhiên là quản lý thuộc hạ rồi. Cho nên chính giả chánh giả, chữ chánh này là trước tiên phải yêu cầu chính mình, không phải là yêu cầu cấp dưới. Cho nên có thể tâm thái đã sai rồi, có thể là không hiểu bổn phận của mình. Có thể họ cảm thấy làm trưởng phòng chính là quản lý người khác, yêu cầu người khác gọi mình là trưởng phòng. Thực ra bổn phận của họ là nên chăm sóc tốt cho người bên dưới, quan tâm cuộc sống của cấp dưới, còn có quan tâm năng lực chuyên môn của họ, dạy bảo cho họ. Bạn không dạy họ mà chỉ trích họ chỗ này không đúng, chỗ kia không tốt, vậy thì không phải là thái độ của một người làm lãnh đạo, không có làm tròn bổn phận của người làm lãnh đạo phải dạy bảo cấp dưới. Cho nên không biết bổn phận đều biến thành yêu cầu người bên dưới. Mà người làm lãnh đạo nếu có trách nhiệm, người bên dưới phạm lỗi, khi người khác chỉ trích thì phải nhận lỗi đó về mình. Xin lỗi, đó là do tôi vẫn chưa dạy bảo cấp dưới của mình, không phải lỗi của họ, là lỗi của tôi. Người làm lãnh đạo như vậy là biết bổn phận, hơn nữa người đi theo cũng có cảm giác an toàn. Cho nên lãnh đạo phải làm được tinh thần của quân thân sư, đây là một phần của bổn phận. Cho nên tuần trước tôi có nói với mọi người, trong cách quản lý của Toyota, cấp dưới làm sai. Đầu tiên, gần đây tình hình sức khỏe của họ ra sao? Thứ hai, nhà họ có chuyện gì xảy ra không? Dùng tâm yêu kính để xử lý chuyện này. Thứ ba, năng lực họ cần biết đã dạy cho họ chưa? Tiếp theo, xảy ra sai lầm có phải là quy trình bồi dưỡng họ cần phải sửa đổi? Điều là tìm xem có phải mình vẫn chưa làm tốt bổn phận quan tâm nhân viên trước, mình có làm tròn bổn phận chỉ dạy họ không? Sau cùng những điều trên đều làm rồi mà họ vẫn làm sai, vẫn là phải có trách nhiệm. Nhân cơ hội này mà chỉ bảo họ, để họ cả đời không quên được. Từ đó họ có được sự dạy bảo đáng quý. Đây cũng là cơ hội giáo dục, đây cũng là bổn phận của sư trong quân thân sư. Mà những thái độ này đều trực tiếp ảnh hưởng phong khí của cả đoàn thể. Phong khí là thứ không nhìn thấy được, nhưng mà mỗi người đều có thể cảm nhận được. Thí dụ như chúng ta thường nói, trong phong khí của một đoàn thể, thấy người khác tốt thì không ghen tị, phải tùy hỷ. Nhìn thấy người khác có đức hạnh, có hành vi tốt, không thể ghen tị, phải tán thán tùy hỷ, noi theo họ. Vậy thì chúng ta dụng tâm mà cảm nhận xem, nếu như nhìn thấy cái tốt của người khác, phong khí là ghen tị phê bình, sau đó thì bới lông tìm vết, vậy thì bầu không khí đó nhất định khiến mọi người khó chịu, bức bối. Nếu như đều là tùy hỷ tán thán noi theo, vậy đoàn thể này bừng bừng sức sống. Hơn nữa, tâm lượng mỗi người càng ngày càng lớn. Thấy người không tốt, họ có tập khí không tốt. Đương nhiên, mỗi một người đều đang tu hành, làm gì có khả năng bây giờ đã là cảnh giới thánh hiền. Mỗi một người trong quá trình trưởng thành đều có thể bị nhiễm chút tập khí. Không phê bình, phải khuyên bảo hoặc im lặng. Không phải là một mực phê bình họ, mà là có thể cùng khuyên thiện để giúp đỡ họ. Một thái độ, hai loại phong khí. Thái độ không đúng biến thành phê bình, vậy thì con người sẽ biến thành cái gì rất hà khắc. Khuyên bảo rồi, mọi người có thể hộ niệm lẫn nhau, cùng giúp nhau trưởng thành. Đương nhiên khi niềm tin không đủ thì họ hiểu được phải im lặng. Không sao, tôi làm tốt chính mình trước, đợi họ tin tưởng tôi rồi thì tôi mới lại khuyên bảo họ. Thứ ba, thấy người làm sai không chỉ trích, phải giúp đỡ. Lỗi lầm này đã gây ra rồi, chỉ trích thì cũng không giải quyết được gì. Giúp đỡ mới là có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia. Cho nên, từ những phân tích như vậy mà xem, mỗi một người làm lãnh đạo, khi đối mặt với sự việc có thể quán chiếu được thái độ của mình lúc đó, có ảnh hưởng trực tiếp đến đoàn thể. Vậy thì càng phải lúc nào cũng đối chiếu kinh điển, không thể tùy thuận theo tính cách, cảm tính của chính mình để xử lý mọi việc. Chính mình phải làm gương, lại phải biết rõ bổn phận của chính mình, sau đó làm tròn bổn phận của mình. Cái này không dễ dàng, đều phải thông qua học tập. Vì nên người không học thì không biết. Làm cha phải học, làm mẹ phải học, làm lãnh đạo phải học, làm cấp dưới như thế nào cũng phải học. Thí dụ như xin sếp nghỉ phép, nói với sếp là ngày mai em có việc nên mai em không đến được. Xin hỏi mọi người, nói chuyện như vậy thì có giống cấp dưới không? Chúng ta hình như trong phút chốc không cảm thấy có gì không đúng, nhưng mà nghe thì có chút gì đó không thuận lắm. Được rồi, vậy chúng ta đổi sang một cách nói khác. Nói ngày mai em có một số việc như vậy, như vậy. Sếp cho em hỏi ngày mai em có thể xin nghỉ không? Như vậy thì hoàn toàn khác biệt. Ngày mai em có việc gì đó, ngày mai em phải nghỉ, sếp không đồng ý cũng không được. Có cho nghỉ hay không, người làm lãnh đạo họ cũng phải suy nghĩ tình hình của cả nhóm. Bây giờ bạn biến thành sếp, không phải họ là sếp, họ phải nghe theo bạn. Bạn xin nghỉ như vậy thì họ không duyệt thì không được. cho nên có rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt có thể là chúng ta không chú ý tới, đều là trong tâm đánh mất cung kính nên không biết rõ. Tiếp theo, làm lãnh đạo đích thực là có chút không dễ làm, đều phải chú ý đến tình lý và pháp, thật sự là khó khăn ở mức độ cao. Trong câu chuyện giáo dục đạo đức có một thí dụ đích thực là vô cùng có trí huệ, lại thông đạt nhân tình xử lý. Thời nhà Đường có một viên quan tên là Trương Trấn Chu. Ông vốn làm quan ở Thọ Xuân, được điều về quê nhà của mình ở Thư Châu làm đô đốc. Đô đốc là chức quan rất lớn. Ông được điều về quê hương của mình, mọi người nghĩ xem, ông trở về quê làm quan lớn, chú của ông có ở đó không? Ông chú có ở đó không? Cậu có ở đó không? Anh chị em họ có ở đó hay không? Bao nhiêu quan hệ tình thân như vậy làm sao xử lý? Bạn nói làm theo lợi ích riêng thì không phải đánh mất sự công bằng hay sao? Bạn nói hết thảy đều làm theo phép công, như vậy có phải lại làm tổn thương quan hệ thân tình? Cho nên Trương đại nhân lúc chưa nhậm chức, ông trở về nhà một chuyến trước. Ở nhà của mình mời tất cả người thân bạn bè đến ăn uống thoải mái. Ăn uống 10 ngày như vậy, mọi người đều vô cùng vui vẻ. Đến ngày thứ 10, khi tiễn người thân bạn bè ra về, mỗi một người còn được nhận một hộp quà lớn, tặng vàng bạc, tơ lụa. Sau đó khi tiễn họ ra về thì rơi nước mắt mà nói: ta quay về quê hương làm quan, mà làm quan thì phải giữ khoảng cách với dân, cho nên kể từ hôm nay trở về sau, ta không thể thường xuyên ăn uống như vậy, nói chuyện vui vẻ như vậy với mọi người nữa. Sau này đều phải làm theo phép công. Nói tới đây đích thực là đau khổ mà rơi lệ. Khi đó người thân bạn bè ăn uống hết 10 ngày rồi, lại thấy ông đau khổ như vậy, đương nhiên hiểu được chỗ khó xử của ông. Sau đó ông làm quan, liền không có người thân bạn bè nào đến dùng quan hệ cá nhân để nhờ vả nữa. Không có người thân bạn bè nào đến dựa vào quan hệ, bá tánh bội phục ông. Cho nên trong thời gian ngắn mà mọi người đều rất an định, không có bất bình. Người làm quan nếu như thiên vị thì bên dưới sẽ bất bình. Vậy nên cách làm của ông đã làm tròn cái lễ. Lễ có chừng mực, chừng mực xử lý của ông được nắm bắt rất tốt. Pháp ông cũng làm tròn. Mỗi một người khi rời đi, ông đều nói với họ: quan dân lễ cách, không thể thân mật như vậy nữa. Rất nhiều việc ta đều phải xử lý theo phép công. Ông cũng đem pháp luật thể hiện ra. Mà khi ông nói chuyện, câu nào cũng là từ trong tâm can mà nói ra. Tình này cũng rất sâu đậm, tình lý pháp đều quan tâm đến. Cho nên sau này chúng ta làm lãnh đạo, gặp phải chuyện tình lý pháp như vậy, có thể tham khảo tinh thần này mà xử lý. chắc chắn sẽ có được gợi ý và phương pháp hay. Chính giả chánh giả, quân vi chánh tắc bách, tính tòng nhi chánh hỷ. Tiếp theo, Ai Công hỏi Khổng Tử, cảm vấn vi chính như chi hạ? Xin hỏi, làm chính trị, cụ thể phải hạ thủ từ chỗ nào? Nếu như phải lấy mình làm gương, vậy thì phải bắt đầu làm từ chỗ nào? Khổng Tử đối viết, phu phụ biệt, phụ tử thân, quân thần tính, tam giả chánh, tắc thứ vật tòng chi hỷ. Khổng Tử nói với Ai Công, phu phụ biệt, phụ tử thân, đây đều thuộc về luân thường của gia đình. Cho nên một người làm quan muốn trị quốc, dục trị kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia. Trong đại học có nói, muốn trị quốc thì phải tề gia trước. Cũng lấy thí dụ về vợ chồng, thi văn đào chi yêu yêu, kỳ diệp trăng trăng, chi tử vu quy, nhi kỳ gia nhân. Nói đến người làm vợ, người nữ xuất giá làm vợ người khác, đều muốn làm thế nào để đoàn kết gia đình của mình, làm hưng thịnh gia tộc nhà chồng. Vậy thì gia đình của mình có thể làm tấm gương cho mọi người. Nghi kỳ gia nhân, nhi hậu khả dĩ giáo quốc nhân. Cũng giống như văn vương đối đãi với vợ mình là thái tử. Hai vợ chồng chung sống với nhau, trong rất nhiều thi ca đều có ca tụng, như vậy liền có tác dụng làm tấm gương giáo hóa nhân dân. Tiếp theo đại học lại nói, thi vân nghi quynh nghi đệ, nhi hậu khả dĩ giáo quốc nhân, anh em hòa thuận, cha con thân ái. Người dân vô cùng thiện lương, nhìn thấy lãnh đạo làm tấm gương tốt thì liền thay nhau truyền tụng. Cho nên có rất nhiều chợ đều đang nghe ngóng xem người làm quan, làm lãnh đạo, gia đình của họ có phải là lại có thêm câu chuyện cảm động nào không? Tiếp đó, đại học nói, thi văn kỳ nghi bất thắc, hành vi của họ đều vô cùng tốt, vô cùng có đạo đức, không có sai lầm, không chỉ ảnh hưởng người ở trong nước, chánh thị tứ quốc, còn làm tấm gương cho các nước láng giềng. Cho nên kỳ vi phu tử huynh đệ túc pháp, nhi hậu dân pháp chi giả, chính là khi họ mỗi một vai trò của mình đều làm tròn bổn phận của mỗi vai trò đó. Làm cha thì là người cha tốt, làm con thì là người con tốt. Chúng ta xem Vũ Vương mặc dù là thiên tử nhưng vẫn yêu thương anh chị em của mình. Vũ Vương khi còn làm thế tử, ông vẫn rất hiếu thuận Văn Vương, làm tròn bổn phận người con của mình. Còn có Chu Công, ông làm em trai, cũng là tấm gương của thiên hạ. Ông thà là giảm tuổi thọ của chính mình để mong cầu anh trai Văn Vương khỏi bệnh. Cho nên phu tử huynh đệ túc pháp, nhi hậu dân pháp chi giả, mà tề gia làm tốt rồi, phu phụ biệt, phụ tử thân, Vậy quân thần tính, quân thần là chỉ quan hệ của cấp trên và cấp dưới, mà triều đình quân thần có thể tin tưởng lẫn nhau, thành tính đối đãi. Vậy thì đoàn thể của các ngành, các nghề, họ cũng có quan hệ quân thần. Họ sẽ noi theo phong khí của triều đình. Cho nên tam giả chánh, ba phương tiện này đều đoan chánh. Bạc thứ vật tòng chi hỷ, thứ vật chính là quan hệ của dạng sự dạng vật, đều thuận theo lý. Thật ra chúng ta thường nghe thấy lòng người thiện, quan hệ ngũ luân hòa hợp, mưa thuận gió hòa. Lòng người bất thiện, tai họa sẽ nhiều. Cho nên những luân thường này đều chánh rồi. Đương nhiên quan hệ của vạn sự vạn vật liền trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta xem câu tiếp theo, câu 166. Chúng ta cùng nhau đọc. Đất trời có thể nói là rộng lớn nhất, nhưng nếu không chân thành thì không thể nuôi dưỡng vạn vật. Thánh nhân có thể nói là sáng suốt nhất, nhưng nếu không chân thành thì không thể giáo hóa muôn dân. Cha con có thể nói là thân thiết nhất, nhưng nếu không chân thành thì sẽ như người xa lạ. Quân vương có thể nói là tôn quý nhất, nhưng nếu không chân thành thì không được người khác tôn trọng. Cho nên chân thành là thứ mà quân tử phải giữ vững, càng là căn bản của việc trị vì đất nước. Câu này đoạn mở đầu nói là thiên địa vi đại hỷ, đất trời có thể nói là bao la rộng lớn, nhưng mà bất thành, tắc bất năng hóa vạn vật. Nhưng mà nếu như đất trời không chân thành thì không thể nuôi dưỡng vạn vật. Bởi vì thiên vô tư phúc, địa vô tư tải. Đất trời lợi ích, cống hiến vô tư đối với vạn vật. Cho nên thiên chi đạo lợi nhi bất hại. Trong Lão Tử có nói, khéo nuôi dưỡng vạn vật mà không chiếm làm của mình. Làm mà không cậy khéo, diệt thành mà không quan tâm đến. Cho nên đất trời chính là tinh thần cống hiến vô tư như vậy. Đất trời chân thành nên mới nuôi dưỡng vạn vật, không mang theo bất kỳ mục đích nào, không mang theo bất kỳ yêu cầu nào. Chúng ta chung sống với người mà có mục đích, có yêu cầu thì không còn chân thành nữa rồi. Mà sự chân thành này lại không ngừng tăng lên. Cho nên tâm chân thành sẽ không thay đổi. Nếu thay đổi thì có thể chỉ là nhất thời làm việc theo cảm tình, bộc phát mà thôi. Cho nên chúng ta thấy người trên thế gian dùng chân tâm khá ít. Tình cảm thay đổi thì không được xem là chân tâm, vẫn là giả nhân, giả nghĩa là nhiều. Đương nhiên chúng ta vừa nói đến giả nhân, giả nghĩa, đừng nghĩ đến người khác trước. Sự yêu thương, bảo hộ, tôn trọng của chính mình dành cho người thân bạn bè, nếu như có thay đổi gì thì cũng nhắc nhở chúng ta. Chúng ta cũng đang là dùng cái tâm giả dối. Mọi người có thấy đại địa nhìn ai không thuận mắt hay không? Không nuôi dưỡng ai không? Ông trời không có bảo hộ một ai không? Không có chuyện như vậy. Tiếp theo kinh văn nói, thánh nhân vi trí hỷ, bất thành tắc bất năng hóa vạn dân. Thánh nhân có thể nói là sáng suốt, Nhưng nếu không chân thành thì cũng không thể giáo hóa muôn dân. Đương nhiên, thánh nhân từ bi, có trí huệ. Chữ trí này không có từ bi, vậy thì sẽ biến thành làm việc theo cảm tính, vậy thì không được xem là thánh nhân rồi. Cho nên thánh nhân có thể giáo hóa muôn dân, đó là vì các ngài dùng tâm chân thành để đối nhân xử thế tiếp vật. Lời nói của các ngài khẩn thiết khiến người khác cảm động. Chúng ta quen biết một số trưởng bối có đức hạnh, chúng ta tận mắt thấy được họ nói chuyện với người khác, mở miệng nói hai ba câu mà người đối diện đã rơi nước mắt, hơn nữa lại là lần đầu gặp mặt. Thật sự là người đối diện họ nghe một hai câu mà đã cảm nhận được cái tâm chân thành. Đặc biệt là có người hiện nay đều thiếu tình thương. Hiện tại bạn xem 10 gia đình, có mấy gia đình vợ chồng không cãi nhau chứ? Nếu như vợ chồng thường cãi nhau, con trẻ từ nhỏ nhất định là thiếu sự yêu thương bảo hộ thật lòng. Bởi vì cha mẹ đa phần đều là làm việc theo cảm tính, theo tính tình của mình. Vì nên khi gặp một người vô tư như vậy, một trưởng bối toàn tâm toàn ý muốn lợi ích người khác như vậy, lời nói của trưởng bối này rất nhanh chóng khiến người khác cảm nhận được. Tôi còn gặp một cô gái, gặp được một người rất là từ bi. Từ lúc gặp, nghe câu nói đầu tiên cho đến lúc rời đi, quá trình đó khoảng 5-6 giờ đồng hồ. Từ lúc cô ấy nghe được câu đầu tiên cho đến lúc rời đi đều đang khóc. Cho nên khiến người cảm động sâu sắc như vậy đều phải dựa vào sự chân thành. Mà chúng ta bây giờ Hoằng Dương văn hóa truyền thống cũng có rất nhiều người có lý tưởng, có nhân đức đến tham gia, đến cống hiến. Trên toàn thế giới cũng không ít pháp sư người Hoa đang hoằng pháp. Khi giảng bài, đích thực là dẫn chứng kinh điển, câu nào cũng là đạo. Vậy thì người nghe cũng rất là cảm phục, rất ngưỡng mộ. Kết quả là bước xuống bục giảng, ở bên dưới thính chúng gặp được pháp sư, nhìn thấy pháp sư họ rất là kích động, sau đó lao tới muốn nghe pháp sư giảng thêm vài câu. Nhưng mà lúc đó nếu người giảng pháp lại thể hiện biểu cảm lạnh nhạt, lời nói không chút thân thiết nào, thậm chí hình như còn có chút ghét bỏ đối phương. Biết giảng pháp rất thông minh, nhưng mà nếu không hạ công phu từ tâm địa, không quan sát được chính mình, không đủ chân thành, vậy thì lực sát thương đối với người nghe rất lớn. Bởi vì hình tượng của người đó trong phút chốc khác biệt quá xa, vậy thì thật là khiến cho người khác tinh thần hỗn loạn, không kịp thích ứng. Một người mà họ ngưỡng mộ như vậy, đột nhiên lạnh nhạt đối đãi với họ, có thể họ sẽ bị nội thương rất nhiều ngày. Cho nên muốn có được sự tôn trọng của người khác thì phải nơm nớp lo sợ, phải trân trọng sự tín nhiệm này, càng phải chân thành đối đãi. Chúng tôi còn từng nghe một người giảng bài nói là Được lắm, tiết học sau tôi nhất định sẽ khiến họ khóc. Nói ra lời này thì không chân thành nữa rồi. Bạn giảng bài là biểu hiện tự nhiên, mọi người mở lòng với nhau, rất tự nhiên mà cảm động. Làm sao mà lại thành được rồi, tiết học sau tôi nhất định sẽ khiến anh khóc. Cái này bất đi bất giác, có khi chưa quan sát được thái độ của chính mình. Một hai tiết học trước là sự chân thành biểu hiện ra, mọi người rất cảm động. Từ từ tiếng vỗ tay nhiều hơn, tán thán nhiều hơn. Thầy giảng bài thật hay. Bắt đầu ngồi suy nghĩ tiết học này phải làm sao giảng. Câu nói này phải nói ra làm sao thì mới có được nhiều tiếng vỗ tay hơn. Không tập trung tinh thần vào việc nâng cao tâm tánh, mà lại dùng vào suy nghĩ, cân nhắc lời nói của mình. Từ từ sự chân thành này sẽ bị giảm đi. Hình như là lời nói ra càng ngày càng hay, nhưng mà người nghe nếu nhạy bén một chút thì sẽ càng ngày càng cảm thấy không còn xúc động. Cái này rất tế nhị.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.